Có vị tư pháp gia thấy Hiền Công hơn 100 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh như thường, đầu óc tỉnh táo, đặc biệt thỉnh giáo sư về bí quyết dưỡng sinh. Nghe nói cái này đều là có được từ trì giới tinh nghiêm, thành thật niệm Phật. Vị tư pháp gia này chí thành đảnh lễ, tán thán Hiền Công như triều châu tái thế, ngay lập tức vung bút viết ra bài thơ Vịnh Cúc nổi tiếng, tán thán Hiền Công rằng: vật tánh tùng lai các nhất gia, thùy tham hàng xấu yếm niên hoa, cúc hoa tự trạch phong xương quốc, bất thị xuân quang ngoại cúc hoa. Hiền Công từng trồng một loại hoa kỳ lạ tên là hoa 7:30 tại lối vào núi Lai Phật Tự. Hoa ấy chỉ nở vào khoảng 7:30 đến 8:00 tối mùa thu năm 2010. Hiền Công dẫn mấy vị đệ tử ngồi đợi cảnh hoa nở đáng yêu, được pháp sư ấn chí chụp lại. Đến nay xem lại tựa như ngày hôm qua, khiến người xem cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi cành tre xanh đều là pháp thân, mỗi nụ hoa vàng không nụ nào chẳng phải bát nhã. Hoa là thảo mộc vô tình, còn không nở thất tính với người, huống hồ thánh hiền Phật Bồ Tát chứ. Vì thế chúng ta cần phải tăng thêm niềm tin kiên cố. Thích Ca âm vạn là thanh tịnh, đâu thể nói dối được. A Di Đà Phật đại từ đại bi, tuyệt đối không có nguyện xuông. Hiền Công thường giáo giới các đệ tử rằng: muốn làm hòa thượng tốt thì trước tiên làm bà mẹ tốt. Tháng 3 năm 2012, pháp sư Ấn Dinh trụ trì Viên Minh Tự đón lão hòa thượng đến Viên Minh Tự ở lại ít ngày, hiếu kính sư một chiếc tăng bào. Ngài thử mặc qua một lần, cảm thấy hơi dài, lập tức tự mình lấy chỉ xỏ kim lên lai áo. Nhìn thấy cảnh này, không biết mọi người ngoài kinh ngạc ra còn có cảm tưởng gì không? Cửa Phật có câu nói rằng: đầu khởi chăm lai, quả năng la thập dịch kinh, thốn kim dị hóa, ngực liễu phạn khứ, bất học di lạc đại đổ, trích thủy nan tiêu. Người được như Hiền Công, ngàn năm thử hỏi được mấy người sánh bằng. Đêm trước tiết Trung Thu năm 2012, có mấy vị cư sĩ của Indonesia đến chùa Phật Lai viếng thăm Hiền Công. Hiền Công bỗng nhiên vui như đứa trẻ, cứ là muốn leo lên cây hồng của tự nhiên để hái hồng cho mọi người ăn. Mọi người thấy cảnh tượng này, không ai mà không khen ngợi hết lời. Làm gì có chuyện đó, nói cũng không tin, thật sự tuyệt diệu, có thấy mới biết. Hòa thượng Triệu Châu cao tăng Thiền Môn đời đường, bởi 80 năm hành cước mà được truyền tụng thiên cổ. Nhưng mà nếu sánh với vị lão tăng nơi hẻo lánh chỉ biết xưng niệm một câu thánh hiệu Di Đà này của chúng ta, thì e rằng ngay cả bản thân thiền sư Triệu Châu cũng sẽ tự than không bằng. Sự vi diệu của lục tự hồng danh khó nghĩ bàn, ở nơi đây cũng đã hiện cho thấy một nét son. Sau tiết Trung Thu năm 2012, cư sĩ Indonesia lễ thỉnh Hiền Công đến thăm viếng niệm Phật đường Đông Nam Á. Mấy vị cư sĩ đã ghi lại cảnh tượng nói chuyện với ngài. Niệm Phật thật tốt, tu thật tốt đều có thể thành Phật. Nếu như bạn không tu, làm sao mà tốt được? Bạn giống như tôi, mấy chục năm rồi, sáng thức dậy là 3 giờ thức dậy. Tôi thức dậy đi thắp hương, Tôi ngồi đó niệm Phật, nhiễu Phật, niệm Phật. Nhiễu cảm thấy buồn ngủ rồi thì lại nằm thế kiết tường ở đó. Nằm đó vẫn là đang niệm Phật. Cái đó không phải nói một lát là tu tốt được. Tôi đã thành yêu tinh rồi, đầu tử đầu tôn đều chết rồi, ông cụ vẫn còn sống. Đến lúc chết thì phải chết, chưa chết tôi vẫn không dám nói. A-di-đà Phật bảo sư làm biểu pháp mà, có phải không? Sư tu tốt, biểu diễn cho tốt. Không cho tôi nói, cái gì cũng không được nói. Ai không cho nói vậy? Lão Phật gia không cho nói. Phải niệm Phật cho thật tốt à nghe em. Niệm Phật thật tốt. Tại sao vậy? Niệm Phật một lát, sau đó đến Phật đường hồi hướng một lát. Không được nói tôi niệm A-di-đà Phật là được rồi. Chưa niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm. Người không học tốt là không được. Khi các cư sĩ hỏi Hiền Công niệm Phật có cảnh giới gì, Ngài chỉ mỉm cười đáp lại, chứ tuyệt không nói. Chưa đến lúc. Nếu bạn xuất gia rồi, đến giới đàn sẽ có người nói cho bạn. Nói cho bạn biết hả? Cái đó nói không được, không cho nói. Nói năng lung tung đều không tốt. Vì sao bạn sẽ bị đoạn thọ? Cho dù bạn biết thiên cơ như thế nào, thấy rồi cũng không được nói, không nói. Thế thầy đã thấy thế giới cực lạc chưa ạ? Giờ này tối rồi, thấy cái gì? Lão Phật gia nói gì với bạn? Cũng không được nói. Lão Phật gia không cho nói à? Bạn tiết lộ thiên cơ thì trời sẽ đánh đó. Hai khí âm dương này giống như giấy kia vậy, còn mỏng hơn giấy nữa. Khi nào bạn thích xuất gia thì bạn xuất gia, không thích xuất gia thì bạn là một ông lão trường chay. Chỉ niệm A-di-đà Phật. Đến khi nào niệm đến nhất tâm bất loạn rồi thì lão Phật gia sẽ đến chào và báo tin cho bạn biết. Bạn nhiều chuyện sẽ không nói cho bạn đâu, không được nói đâu. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì lão Phật gia biết ngay. Thế bạn muốn nhất tâm bất loạn phải thế nào? Nhất tâm bất loạn làm sao nói với bạn được chứ? Không nói gì cả, không cho phép bạn quơ tay múa chân. Miệng nói, bàn tay không được nói. Từng được Văn Chánh Công viết câu đối rằng: thần sở bằng y, tương tại đức hỷ, đỉnh chi khinh trọng, vị khả vấn yên. Quy củ cửa Phật xưa nay, tông môn kiên kỵ nói cảnh giới, giáo hạ không cho phép bạn công phu. Năm xưa Pháp Sư Viên Anh cũng từng có lời dạy cảnh tỉnh đệ tử Phật rằng: đạo không xa người, không được quên mình theo bóng, hướng ngoài tìm cầu. Tâm nguyện là Phật, chỉ biết hồi quang phản chiếu, ngay đó nhận lấy. Từ đó cho thấy Hiền Công tại thời điểm này đã không phải là khách ngoài cửa Di Đà rồi. Cổ đức có lời dạy rằng: người có tiền không nói đến tiền, kẻ có quyền không nói đến quyền, tướng tài giỏi không nói diệt binh, lão hòa thượng không bàn đến thiền, Hiền Công không lộ trí huệ, đó mới là đại trí huệ, không hiển thần thông, đó mới là đại thần thông. Đáng thương phàm phu thế hệ ta, nghiệp nặng chướng sâu, có mắt mà không thấy Lô Xá Na, trước mặt mà chẳng thấy A-di-đà. Pháp Sư Ấn Dinh và Pháp Sư Ấn Xanh đã từng kể cho đại chúng nghe một số việc bất tư nghị của lão hòa thượng. Mùa hạ năm 2008, có người nông dân ở trước cửa tự viện đem máy thu hoạch băm dụng rơm ra đốt. Ngay tức thì toàn bộ tự diện đều tràn ngập khói đậm đặc, khiến người ngột ngạt không thể thở được. Pháp sư Ấn Dinh chạy ra tự diện, báo cho lão hòa thượng đang làm việc biết, nói ở trong diện khói quá nhiều, ai cũng bị sặc không thể tụng kinh được. Lão hòa thượng sau khi nghe xong, tiện tay nhặt một cái túi nhựa phế liệu ở dưới đất lên. Vậy mấy cái về phía nam, miền thì nói hãy về phía bên đó. Nói cũng kỳ lạ. Sau đó tôi nhìn lại thấy khói trong tự nhiên này không còn nữa, đều bay hết về phía nam rồi. Lúc đó tôi đã quỳ xuống chỗ đó, cúi lại lão hòa thượng. Ban đầu mảnh đất này là chúng tôi trồng rau, ngày hôm đó thời tiết rất nóng, cũng hơi bị hạn. Lão hòa thượng bảo tôi đào đảnh thoát nước. Tôi lúc đó thật không hiểu, trời nóng như vậy, lại hạn không có mưa, đào đảnh thoát nước làm gì? Nhưng mà sư đã nói rồi, chúng tôi đành phải miễn cưỡng làm theo thôi. Tôi biết rằng ngày hôm sau mưa lớn như trút nước nổi lên. Lúc đó chúng tôi mới biết dụng ý của lão hòa thượng,